là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh đa dạng các hình thức tuyên truyền bảo vệ môi trường của trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, huyện Lục Yên đã tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch, kết nối các tour tuyến thu hút khách du lịch đến địa bàn. Năm 2023, huyện đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lễ hội, nổi bật là lễ hội Đền Đại Cại, chương trình du lịch về miền đất Ngọc lần thứ tư và các lễ hội văn hóa truyền thống như lễ hội Đền Suối Tiên, Đình Làng Mường, lễ hội Đình Nàng Ngàm, lễ hội Cầu Mùa, lễ hội Chùa Hang São, ngày hội văn hóa dân tộc Dao Đỏ xã Tân Phượng và ngày hội Pay Tái xã Lâm Thượng, lễ hội Cắt Kén, lễ hội Cốm xã Khánh Thiện và đêm hội Trăng Rằm Đất Ngọc góp phần khơi dậy lòng tự hào của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy thế hệ trẻ quan tâm hơn nữa đến văn hóa truyền thống của địa phương. Nhờ đó, năm 2023, huyện đã thu hút 110.000 lượt khách du lịch, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt trên 94,4 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022. Thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển du lịch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá và tổ chức tốt các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Tày, Dao để thu hút du khách.
Cúm gia cầm là bệnh lây qua đường hô hấp, nguồn lây từ động vật sang người, mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong có xu hướng cao hơn bệnh cúm mùa. Do đó, người dân cần chủ động phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm để bảo vệ sức khỏe chính mình và cho những người thân. Thời điểm này, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Đồng thời, người dân đang tăng đàn gia cầm để chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc ăn chín uống sôi, an toàn thực phẩm để phòng chống dịch bệnh, không tiếp xúc động vật ốm chết và không sử dụng thực phẩm không an toàn. Người dân cần đến các cơ sở y tế ngay khi có các biểu hiện như sốt, ho, cơ thể bị đau nhức, khó thở hoặc viêm phổi, suy hô hấp.
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với Ủy ban dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái, Đoàn Thanh niên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình tổ chức hoạt động tri ân khách hàng năm 2023 với chủ đề Xuân ấm áp lan tỏa yêu thương. Chương trình Xuân ấm áp chia sẻ yêu thương được Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Công ty tặng 50 áo ấm và 10 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, tổ chức bữa ăn Tết đoàn viên, tặng 100 hộp cơm giữ nhiệt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày phải tự mang cơm tới trường, tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty còn thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên với 2 km đèn năng lượng mặt trời, thực hiện công trình năng lượng mới cho ngành y tế vùng cao, thay thế sửa chữa hệ thống điện cho trạm y tế xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tổ chức gian hàng không đồng, tặng quà miễn phí cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công ty còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Bình tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn giao thông, hành lang lưới điện cho các em học sinh. Chương trình được tổ chức đã gắn các hoạt động đoàn với công tác chuyên môn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự gắn kết hiệu quả thiết thực với khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển, nên mùa đông nhiệt độ tại làng Nhì, huyện vùng cao Trạm Tấu luôn dưới 10 độ C. Để đảm bảo cho học sinh có đủ sức khỏe học tập, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã làng Nhì luôn quan tâm và chủ động phòng chống rét cho học sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mặc dù trời rất đậm, nhưng hôm nay 43 học sinh lớp 3A trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì vẫn đến lớp đầy đủ. Để duy trì được 100% sĩ số, lớp học luôn có đủ ánh sáng, đảm bảo kín gió để các em yên tâm học tập. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh cho biết.
Thứ nhất là tuyên truyền cho với các em về trời thời tiết. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ quan tâm đến chuyện mặc ăn này, uống này, chế độ sinh hoạt của các em và mặc ấm hàng ngày cho các em, và phối kết hợp cùng với ban giám hiệu nhà trường cùng với các bậc phụ huynh để cho các con phòng chống ăn mặc cho đầy đủ quần áo rét để đến trường để đảm bảo sức khỏe cho các em, và hàng ngày các em đến lớp đã mặc ăn mặc cho rất là ấm áp để duy trì được cái tỷ lệ 100% đối với lớp tôi đi học chuyên cần ạ.
Do khí hậu khắc nghiệt nên trước mùa đông, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì đã tuyên truyền tới phụ huynh và các em học sinh chuẩn bị áo ấm, bổ sung dinh dưỡng cho các con để các em có sức khỏe tốt học tập trong mùa đông. Cùng với đó, nhà trường cũng rà soát, sửa sang lại lớp học để tránh gió lùa, chuẩn bị bừng nước nóng, chăn ấm để các em có giấc ngủ sau những giờ học tập. Đặc biệt, ba bữa ăn tại trường luôn được nấu ăn nóng và đầy đủ chất. Em Trang Thị Phương, lớp 4A cho biết.
Em thấy dù đây là một trường khó khăn nhưng mà mọi người ở đây rất yêu thương với nhau và luôn bảo vệ nhau, giúp đỡ như là một ngôi nhà của trường, ngôi nhà của em ạ. Các thầy cô ở đây coi chúng em như là con của mình, và đối với bất hệ học trò thì các thầy cô giáo luôn là người cha người mẹ thứ hai của chúng em ạ.
Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì có 499 học sinh, trong đó có 368 học sinh bán trú. Về cơ sở vật chất, trong những năm qua đã được nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, đáp ứng được điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú. Cùng với đó, nhà trường cũng huy động các nguồn lực để có thêm điều kiện chăm lo cho em tốt hơn. Thầy giáo Đoàn Đức Thuận, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Làng Nhì nói.
Trong cái điều kiện rất là khó khăn về thời tiết đối với đơn vị trường, để đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm thì nhà trường đã có những biện pháp cơ bản toàn diện để đảm bảo sao các cháu được đủ ấm, ăn uống đầy đủ. Bên cạnh đó thì với cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương rất là khó khăn, phụ huynh còn nghèo làn, nhà trường đã có những biện pháp huy động xã hội hóa làm sao cho các cháu có chăn ấm, có áo ấm và giày dép, cũng như là các cái điều kiện về phục vụ cá nhân học sinh.
Theo dự báo, thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thay đổi đột ngột, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, nhiệt độ trong thời gian tới sẽ giảm sâu và xuất hiện những đợt rét đậm rét hại. Do vậy, việc chủ động phòng chống rét cho học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì sẽ đảm bảo sức khỏe để các em học sinh học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong năm.
Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã xây dựng triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Qua khảo sát đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của tổ dân phố, nơi tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn phường, Công an phường Yên Thịnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ban hành quyết định thành lập hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố số 2 và số 7. Mỗi mô hình có 5 hộ gia đình thành viên tham gia. Các thành viên tham gia mô hình được tập huấn kỹ năng tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kết hợp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến nhân dân và được bố trí lắp đặt các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thông qua mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại phường Yên Thịnh sẽ giúp nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng để hạn chế tối đa thiệt hại khi có tình huống xảy ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cả 4 nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài, là minh chứng cho tinh thần lập pháp vì dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định 4 nội dung quan trọng. Sau 3,5 ngày làm việc, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phải nói rằng trong lịch sử lập pháp của Quốc hội, chưa có luật nào trải qua quy trình đặc biệt như dự án luật đất đai sửa đổi lần này khi trải qua 4 kỳ họp Quốc hội. Thông thường một dự án luật được thông qua trong 2 kỳ họp. Chưa kể đến trước khi trình Quốc hội cho ý kiến thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến. Điều này thể hiện sự cẩn trọng, đề cao chất lượng của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, đồng thời cũng cho thấy tư duy và phương pháp làm việc đổi mới, quyết liệt hành động của Quốc hội với tầm nhìn và sự chuẩn bị kỹ càng từ sớm từ xa. Điều mà nhiều lần được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
Ở thời điểm này, thị trường hàng hóa Tết vẫn chưa sôi động. Tuy nhiên, dự báo của Bộ Công Thương sức mua dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có thể tăng hơn 10%. Và nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu cũng được nhiều doanh nghiệp chủ động chuẩn bị tăng từ 10 đến 25% so với cùng kỳ. Dự báo dù sức mua của người dân dịp Tết năm nay không cao nhưng các doanh nghiệp vẫn chủ động trữ lượng hàng hóa lớn. Đó là điều rất đáng hoan nghênh để mọi người mọi nhà không phải chịu cảnh thiếu hàng Tết. Đáng chú ý tới thời điểm này, hầu hết các siêu thị trong cả nước đều có các chương trình khuyến mãi, siêu khuyến mãi, đại hạ giá để kích thích mua sắm tiêu dùng. Các siêu thị áp dụng mức giảm từ 10 đến 30% kéo dài xuyên suốt cuối năm đến sau Tết. Hàng hóa dồi dào đón sóng tiêu dùng Tết. Bên cạnh đó, người dân rất quan tâm tới giá cả vì thực tế cho thấy giá cả vào dịp Tết luôn khó lường ở mức cao. Để kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là bình ổn giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành chỉ thị 01 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Việt Nam hiện là một trong những quốc gia hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản trên thế giới. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phát triển cũng đặt ra những thách thức, đòi hỏi phải sớm giải quyết những vấn đề ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, phát triển bền vững. Trên thực tế, nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng chất thải, phế thải trong chăn nuôi trồng trọt đã được áp dụng từ lâu. Ví như rơm rạ làm thức ăn cho châu bò, phân châu bò được ủ để bón cho cây trồng. Trước đây, nền nông nghiệp nước ta nhỏ lẻ nên việc xử lý chất thải, phế thải phụ phẩm còn rất hạn chế. Hiện nay Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu với xuất khẩu nông lâm thủy sản, nên lượng chất thải phế phụ phẩm trong nông nghiệp cũng vì thế ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu về sử dụng để phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp. Vì thế, thời gian tới, Việt Nam cần phải xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp nhằm góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời giúp gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp nước ta theo hướng xanh, hiện đại, bền vững.
Năm học 2023-2024, chương trình giáo dục phổ thông 2018 triển khai năm thứ tư ở bậc tiểu học, năm thứ ba ở cấp trung học cơ sở và năm thứ hai ở cấp trung học phổ thông. Tuy nhiên, thời gian qua, một số ngữ liệu trong sách giáo khoa môn ngữ văn vẫn khiến dư luận băn khoăn. Theo ý kiến của một số chuyên gia, ngữ liệu dạy học trong sách giáo khoa tiếng Việt, ngữ văn hiện nay đa phần là những văn bản nghệ thuật như thơ và văn xuôi có chất lượng của Việt Nam và thế giới. Ngoài các tiêu chí sư phạm khoa học do đặc điểm tư duy, nhận thức của học sinh từng cấp học, từng khối lớp, đặc trưng của các phân môn, ngữ liệu này đã được đội ngũ biên soạn điều chỉnh, gia giảm như dung lượng, câu chữ cho phù hợp. Ngoài ưu điểm sát hợp với đối tượng người học, việc sửa đổi biên tập của những người làm sách cũng không tránh khỏi những bất cập hạn chế đáng tiếc, dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười cho tác giả có tác phẩm được tuyển chọn cũng như giáo viên và học sinh. Bên cạnh kiến thức về giáo dục cùng kỹ năng sư phạm, năng lực tiếp nhận văn chương, độ tinh nhạy trong bình phẩm văn học cũng tối cần thiết với những người làm dâu trăm họ này. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1, Phủ Tổng thống Ecuador thông báo kể từ khi bước vào tình trạng xung đột vũ trang dân sự, lực lượng an ninh Ecuador đã bắt giữ hơn 3.000 người trên toàn quốc, trong đó có 158 người bị bắt vì tội khủng bố. Kể từ khi ban hành tình trạng xung đột vũ trang dân sự, vào ngày 9 tháng 1, lực lượng an ninh Ecuador đã thực hiện gần 34.000 chiến dịch, trong đó có 85 cuộc tấn công nhắm vào các băng nhóm tội phạm. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt 5 nghi phạm tội phạm trong quá trình hoạt động và thu giữ một số lượng lớn súng và dao. Ngày 2 tháng 1, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Josep Borrell cho rằng EU cần theo đuổi giải pháp hai nhà nước để đạt được một nền hòa bình ở Trung Đông. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Borrell kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Palestine. Trước thềm cuộc họp ngày 21 tháng 1, EU đã soạn thảo một kế hoạch 10 điểm cho một giải pháp toàn diện đáng tin cậy về cuộc xung đột Hamas-Israel. Kế hoạch của EU vạch ra một loạt bước đi mà cuối cùng có thể mang lại hòa bình cho giải Gaza, thành lập một nhà nước Palestine độc lập, bình thường hóa quan hệ với Israel và Thế giới Ả Rập, đồng thời đảm bảo an ninh lâu dài cho khu vực. Ngày 22 tháng 1, Liên quân Mỹ đã không kích Houthi lần thứ 8 trong hơn 10 ngày. Tham gia trực tiếp đợt không kích là Mỹ, Anh, trong khi Canada, Hà Lan, Bahrain và Australia đóng vai trò hỗ trợ. Đợt không kích này nhắm vào 8 mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen, ít hơn so với lần đầu Washington và London tấn công hiệp đồng 30 mục tiêu của Houthi. Theo một tuyên bố chung do 6 nước đưa ra, những cuộc tấn công này nhằm phá hủy và làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc đe dọa thương mại toàn cầu và tình trạng cũng như đến tính mạng của các thủy thủ. Trong một thông báo riêng, Bộ Quốc phòng Anh Grasap đã nhấn mạnh đợt tấn công mới được thực hiện với mục tiêu tự vệ. Số ca mắc COVID-19 ở Thái Lan đang gia tăng nhanh chóng với 718 bệnh nhân phải nhập viện và 11 ca tử vong. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết số ca nhập viện do COVID-19 tại nước này tăng gần 13% trong tuần qua, với trung bình hơn 100 ca nhập viện mỗi ngày. Số liệu cho thấy ngày 6 tháng 1 trường hợp tử vong và 45 bệnh nhân đang phải thở máy đều chưa từng tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo Cục Khoa học Y tế, hầu hết các ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan đều là biến thể JN.1, các triệu chứng bệnh bao gồm ho, đau cơ, đau họng, nhức đầu và sổ mũi. Một nghiên cứu mới của Thụy Sĩ cho thấy ngay cả khi khí hậu không thay đổi trong tương lai, lượng băng ở các sông Transalper vẫn giảm ít nhất 34% vào năm 2050. Nghiên cứu dự báo rằng nếu không có những thay đổi hoặc biện pháp lớn nào được thực hiện để chống lại biến đổi khí hậu và xu hướng sông băng ở Transalper tan chảy trong 20 năm qua vẫn tiếp diễn thì 46% khối lượng băng ở Transalper sẽ biến mất vào năm 2050. Nếu cộng thêm dữ liệu thu được trong 10 năm qua thì tỷ lệ này sẽ tăng lên 65%. Các nhà nghiên cứu cho biết theo dữ liệu dùng để xây dựng kịch bản kết thúc năm 2022, vào mùa hè năm 2023, nóng bất thường, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã chính thức xác nhận năm 2023 là năm nóng kỷ lục. Vì vậy, băng tan ở Transalper có thể lớn hơn nghiên cứu này, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường, cần bắt đầu bằng việc giáo dục, nâng cao ý thức, nhận thức và chuyển hóa thành thái độ ứng xử, hành vi trong mỗi người dân. Ngay từ lứa tuổi cấp học nhỏ nhất. Chính vì vậy, những năm gần đây, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn cho học sinh. Coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác giáo dục ở mỗi trường học. Trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên là ngôi trường có cảnh quan khuôn viên sân trường xanh sạch đẹp. Đây là minh chứng cụ thể về hiệu quả của việc tích hợp lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua các môn khoa học, các buổi học ngoại khóa của trường.
Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác đã kết hợp giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học để các em được tiếp xúc với các vấn đề về thiên nhiên môi trường. Để công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu từng giáo viên chủ động xây dựng phương pháp giảng dạy thích hợp và thực hiện xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh bắt đầu từ những việc làm, hành động nhỏ nhất như phân công từng lớp trồng và chăm sóc vườn hoa, vệ sinh trường lớp, giáo dục học sinh có ý thức tiết kiệm năng lượng như điện và nước, khuyến khích học sinh có các ý tưởng sáng tạo tái chế rác thải, từ đó học sinh của trường nâng cao được ý thức bảo vệ môi trường. Em Nguyễn Thu Hiền, lớp 6B, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Ở trường con thì con thấy là có nhiều loại cây mới, đẹp và lớp học và trường lớp thì xanh sạch đẹp. Để giữ được môi trường như vậy thì chúng con luôn quét dọn, nhổ cỏ và tìm hiểu thêm những loại cây mới mang lên để gieo trồng và giữ gìn môi trường thật sạch, đẹp ạ.
Em Hoàng Tùng Dương, lớp 9A, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên nói thêm.
Em thường nhặt rác tưới cây mỗi giờ ra chơi và sau khi học xong. Khi vào lớp em có thể trang trí thêm nhiều cây xanh để tiếp thu bài tốt hơn, tập trung hơn.
Vấn đề giáo dục môi trường đang được nhà trường tổ chức thường xuyên bằng những hình thức đa dạng phù hợp với lứa tuổi như lồng ghép với các giờ học ngoại khóa, tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, hoạt động tìm hiểu về đề tài môi trường giúp cho học sinh hình thành được ý thức căn bản tự giác bảo vệ môi trường. Mục tiêu mà nhà trường hướng đến là giáo dục cho các em hiểu biết về các thành phần môi trường, sống gần gũi, thân thiện với tự nhiên, ngăn nắp vệ sinh và quan tâm tới môi trường xung quanh. Cô giáo Phạm Thị Minh Loan, Tổ khoa học xã hội văn phòng, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Ở trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phác thì đã nhiều năm được giải về các kỳ thi trường xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Thế rồi là xây dựng trường học hạnh phúc thì đã rất là nhiều năm rồi, đã thành một cái nền nếp. Thế và trong năm học 2023-2024 thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thế và triển khai đến các tổ chuyên môn rồi tất cả các cái lớp chủ nhiệm và học sinh, thế và tạo thành một cái phong trào giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp. Thế và ở các lớp cũng như vậy, thì hàng ngày, hàng buổi hoặc là hàng tuần thì các con đều được ra vệ sinh trường lớp và giữ gìn cảnh quan và xây dựng cái cảnh quan ở trong lớp học để cho xanh, cho sạch và đẹp. Rồi trong lớp học và trong riêng trong bộ môn văn thì khi mà dạy học thì các giáo viên và bản thân tôi cũng thế, cũng lấy các cái ví dụ để tích hợp cho các con, để cho giáo dục thêm cái tình yêu thiên nhiên cho các con. Thế và các con được tự tay chăm sóc cây cối ở trong lớp, tự tay trồng hoa, tỉa cành, thế rồi xây dựng cái cảnh quan xanh ở trong lớp. Thế và từ đó thì nhân lên cái ý thức về bảo vệ môi trường, xây dựng cái cảnh quan xanh sạch đẹp ở trong trường, trong lớp và về khu dân cư, về địa phương. Thế và các con cũng có cái ý thức để xây dựng địa phương để ngày càng xanh, sạch đẹp hơn. Và trong cả cuộc đời thì những cái hạt giống này sẽ nảy nở để các con có cái ý thức để xây dựng cái cuộc sống xanh.
Cùng với việc lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường trong các bài giảng, mỗi thầy cô giáo trong trường cũng đã chủ động làm gương cho học sinh trong các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, đồng thời khuyến khích các em học sinh tự giám sát lẫn nhau, từ đó nhắc nhở tuyên dương kịp thời các hành vi, hoạt động thân thiện với môi trường. Một trong những cách làm hay được trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát thực hiện là nhà trường đã ban hành quy định cụ thể về bảo vệ cảnh quan môi trường lớp học. Vườn hoa được phụ trách và được ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường trở thành một tiêu chí để đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của từng học sinh, đồng thời nâng cao ý thức của các em học sinh trong giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường. Nhà trường đã tăng cường số lượng thùng đựng rác đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong khuôn viên sân trường nhằm tạo thuận lợi cho các em trong việc vệ sinh trường lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, phân công các lớp thay phiên nhau chăm sóc khu vực bồn hoa sân trường, tạo cho các em cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Các em học sinh cũng được tham gia các hoạt động như tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày môi trường thế giới. Nhờ vậy, nhiều năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát được đánh giá là một trong những điểm sáng trong việc thực hiện trường học xanh sạch đẹp của huyện Văn Yên. Cô giáo Luyện Thị Thanh Hải, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Phát, huyện Văn Yên nói.
Nhà trường luôn luôn quan tâm đến hệ thống cây hoa, cây cảnh cũng như là khuôn viên nhà trường. Thế và để thực hiện tốt nội dung này, thì nhà trường đã phân công một giáo viên phụ trách về mảng vệ sinh môi trường. Thế và hàng ngày các con được chăm sóc hoa, cây cảnh dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo chủ nhiệm. Cùng với đó thì nhà trường còn quan tâm đến công trình vệ sinh của học sinh. Hàng ngày công trình vệ sinh được vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước để sử dụng. Và bên cạnh đó thì hệ thống thoát nước của nhà trường luôn được khơi thông, thông thoáng và sạch sẽ. Thế và ngoài ra thì các con còn được trang bị tuyên truyền các kiến thức thông qua các giờ chào cờ cũng như là giờ sinh hoạt lớp, trang bị các kiến thức về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thế và cùng với sự đóng góp của công sức của các học sinh, các thầy cô giáo trong trường thì nhà trường cũng vận động cha mẹ học sinh, các tổ chức cá nhân trên địa bàn ủng hộ cho nhà trường về chậu hoa, cây cảnh, bảng biểu trang trí để xây dựng nhà trường, khuôn viên nhà trường ngày càng đẹp hơn. Thế và nhà trường cũng thành lập câu lạc bộ vệ sinh môi trường và các em được tham gia chăm sóc các tuyến đường hoa rồi vệ sinh môi trường tại địa phương. Thế và thông qua các hoạt động này, các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên để về địa phương, về gia đình mình tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường cũng như vệ sinh môi trường ở nơi cư trú.
Trong xã hội ngày nay, sức khỏe con người bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của ô nhiễm môi trường sống xung quanh. Nhưng những hệ lụy đó sẽ từng bước được giảm thiểu nếu mỗi chúng ta có nhận thức và ý thức về từng việc làm của mình vào thời điểm hiện tại. Với các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải được trang bị kiến thức về môi trường ngay từ bây giờ. Bởi không bao lâu nữa, các em sẽ là người trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp cận với môi trường ở những lĩnh vực khác nhau, trên những cương vị khác nhau. Việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh cần được quan tâm thực hiện và phát huy tốt hơn nữa trong hệ thống các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển xanh, hài hòa và bền vững. Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa mới đến Tết, nhưng tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo vận tải hành khách được an toàn thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên chương trình tại bến xe khách Yên Bái.
Trên này không thấy tín hiệu đâu.
Nhắc nhở các xe chạy đúng tuyến, đúng tốc độ, chờ đúng số người quy định và kiểm tra đường dây truyền qua các camera ghi hình là công việc hàng ngày của anh Hoàng Đăng Mạnh, cán bộ quản lý giám sát hành trình phương tiện Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái. Nhờ cách này mà Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã kịp thời kiểm soát tốc độ, lượng hành khách và các vi phạm nếu có của các xe vận tải, từ đó góp phần giúp người dân đi lại an toàn thuận tiện và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Anh Hoàng Đăng Mạnh, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết.
Thì khi mà triển khai đồng bộ hết tất cả các thiết bị này thì ý thức của anh em lái xe thì người ta cũng nhận thức được nhiều hơn, người ta sẽ chấp hành hơn vì lúc nào cũng có người giám sát trực tiếp ở trên xe và nhắc nhở thường xuyên, thì cái việc mà chấp hành luật và giảm thiểu được rất nhiều cái lỗi vi phạm.
Giám sát hành trình di chuyển của các xe chỉ là một trong những giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đi lại thuận tiện hàng ngày, đặc biệt là trong dịp Tết. Theo đó, bến xe khách Yên Bái đã bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực tại các tuyến nội tỉnh, liên tỉnh, tổ chức bán vé điện tử tại quầy bán vé và trên các xe để tạo thuận lợi cho người dân mỗi khi di chuyển và tránh tình trạng các đơn vị vận tải tự ý tăng giá. Đồng thời tổ chức cho các chủ xe, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của luật an toàn giao thông, như không điều khiển phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn, ma túy, cam kết chạy đúng tốc độ quy định, không dừng đón trả khách trên đường, không chở hàng cấm, hàng lậu. Bến xe khách Yên Bái cũng đã xây dựng phương án dự phòng để có thể tăng chuyến khi lượng hành khách tăng đột biến trong những ngày giáp Tết. Ông Đỗ Sĩ Bằng, trưởng bến xe khách Yên Bái cho biết thêm.
Năm nay lượng khách đi lại khoảng tăng 10% so với ngày thường. Công ty và bến xe cũng đã chủ động chuẩn bị khoảng 12 xe dự phòng. Còn tiếp theo chúng tôi sẽ điều động tiếp thêm nếu cần thiết để phục vụ việc đi lại an toàn.
Bến xe khách Yên Bái hiện có 50 tuyến xe xuất phát tại bến, gồm 20 tuyến nội tỉnh và 30 tuyến liên tỉnh, với tổng số chuyến xe thực hiện trung bình mỗi tháng khoảng gần 5.150 chuyến và vận chuyển khoảng 15.400 hành khách thông qua bến. Trong dịp Tết Nguyên đán, dự kiến lượng khách cũng sẽ tăng so với ngày thường. Do vậy, các đơn vị vận tải cũng có kế hoạch để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện an toàn. Anh Nguyễn Đắc Trai, lái xe tuyến Sơn La Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là không chậm trễ bất cứ một giờ giấc như nào. Thứ hai là phục vụ cho bà con đi lại giờ Tết cho nó đảm bảo. Đấy, an toàn này. Thứ nhất là an toàn này. Thứ hai nữa là giá cả không tăng giá vé, và giá vé vẫn là giá vé bình thường. Đấy, không chèn ép, không gì để cho mọi người dân đi lại cho thuận tiện.
Cùng với sự chủ động tích cực của bến xe khách Yên Bái cũng như các đơn vị vận tải trên địa bàn, để đảm bảo vận tải hành khách được thuận lợi an toàn, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý bến dù, bến cóc, xe dù, xe trá hình, trái tuyến cố định, kiểm tra hoạt động của các bến xe, phương tiện xe khách, xe taxi, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe, lái tàu, nhân viên phục vụ, góp phần giúp người dân đi lại được thuận tiện an toàn trong dịp Tết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Ablex, SSMR, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.